Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Hạ viện Mỹ thông qua việc trừng phạt liên quan đến luật mới ở Hồng Kông, Mỹ thu giữ 12 tấn hàng nghi là tóc từ tù nhân trong trại cải tạo Trung Quốc, Hoa Kỳ nâng tầm mục tiêu cho sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Việt Nam cam kết thúc đẩy quyền con người trong phòng dịch COVID-19, Việt Nam cân nhắc việc nối lại các đường bay quốc tế. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí về các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia nhằm trấn áp tình trạng bất ổn trong thành phố Hồng Kông, theo AFP. Một ngày sau khi chính quyền Hồng Kông bắt giữ hàng trăm người biểu tình, Hạ viện Mỹ hôm 1 tháng 7 nhanh chóng thông qua dự luật đã được Thượng viện thông qua vào tuần trước. Tổng thống Donald Trump không cho biết liệu ông có ký dự luật hay không. Năm ngoái, ông Trump cũng tỏ ra do dự trước khi ký một dự luật nhân quyền khác về Hồng Kông, vốn cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc nào xâm phạm đến quyền tự trị của thành phố Hồng Kông. Cũng như dự luật trước, luật mới sẽ biến các biện pháp trừng phạt trở thành bắt buộc, hạn chế khả năng của Tổng thống Trump về miễn áp dụng luật. Một điểm áp lực quan trọng là nó cũng sẽ áp đặt trừng phạt đối với các ngân hàng thực hiện giao dịch với những người vi phạm. Theo thỏa thuận trước khi được Anh bàn giao vào năm 1997, Trung Quốc cam kết bảo đảm quyền tự do dân sự của Hồng Kông cũng như quyền tự trị về tư pháp và lập pháp cho đến năm 2047, theo hệ thống một quốc gia hai chế độ. Trung Quốc nói rằng luật mới không làm tổn hại đến các quyền của Hồng Kông nhưng giúp khôi phục sự ổn định sau nhiều tháng bất ổn vì các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Bắc Kinh hôm 2 tháng 7 cho biết họ rất tiếc và kiên quyết phản đối dự luật của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng các vấn đề Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nắm bắt thực tế tình hình, ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và không thực thi dự luật tiêu cực. Nếu không, chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói. Trung Quốc áp đặt luật an ninh ở Hồng Kông nhằm hình sự hóa hành vi lật đổ và các hành vi bất đồng chính kiến khác hôm 30 tháng 6. Hôm 1 tháng 7, cảnh sát Hồng Kông đã đàn áp những người biểu tình kỷ niệm ngày bàn giao Hồng Kông năm 1997, bắt giữ khoảng 370 người.
Người Nga vừa mở cánh cửa cho ông Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền hành cho đến năm 2036 bằng cách bỏ phiếu áp đảo cho những thay đổi hiến pháp, cho phép ông tái tranh cử tổng thống hai lần. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng kết quả bỏ phiếu đã bị làm sai lệch ở quy mô lớn. Theo Reuters, kết quả chính thức được công bố hôm 2 tháng 7 sau khi 100% số phiếu được kiểm đếm, cho thấy ông Putin, một cựu sĩ quan KGB, người đã cai trị Nga trong hơn hai thập niên với tư cách tổng thống hoặc thủ tướng, đã dễ dàng giành được quyền tranh cử cho hai nhiệm kỳ 6 năm nối tiếp nhau sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2024. Như vậy, ông Putin, 67 tuổi, có thể cai trị nước Nga cho đến năm 83 tuổi. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết 77,9% phiếu bầu trên toàn quốc ủng hộ việc thay đổi hiến pháp. Chỉ có hơn 21,2% là bỏ phiếu chống. Reuters dẫn lời người đứng đầu ủy ban Ella Pamphilova nói, cuộc bỏ phiếu là minh bạch và các quan chức đã làm mọi cách để đảm bảo tính trong sạch của nó. Chính trị gia phe đối lập Alexei Navalny gọi cuộc bỏ phiếu là không chính danh và bất hợp pháp, được thiết kế để hợp pháp hóa nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin. Ông Navalny cho biết phe đối lập sẽ không phản đối ngay bây giờ vì đại dịch COVID-19, nhưng sẽ biểu tình với số lượng lớn vào mùa thu nếu các ứng cử viên của họ bị chặn tham gia cuộc bầu cử khu vực hoặc kết quả của họ bị làm sai lệch. Động thái nhằm duy trì quyền lực của ông Putin bị những người chỉ trích mô tả là một cuộc đảo chính hiến pháp. Đã có nhiều hình thức khuyến khích người Nga ủng hộ động thái của ông Putin, bao gồm rút thăm trúng thưởng căn hộ và chiến dịch quảng cáo trong đó nêu bật các sửa đổi hiến pháp khác trong cùng gói cải cách, như bảo vệ lương hưu và cấm kết hôn đồng giới trên thực tế. Ngoài ra, một khoản tiền 10.000 rúp, tức là khoảng 141 đô la, cũng được chuyển cho những người có con theo lệnh của ông Putin khi mọi người đến bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 7, là ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu kéo dài tới 7 ngày vì mục đích hạn chế sự lây lan của virus corona.
Hôm 1 tháng 7, nhà chức trách liên bang Mỹ ở New York bắt giữ một lô hàng gồm các sản phẩm tóc và phụ kiện làm đẹp bị nghi ngờ là làm từ tóc của những người bị nhốt trong trại cải tạo ở Trung Quốc. Các quan chức hải quan và biên phòng Hoa Kỳ nói với hãng tin AP rằng lô hàng có trọng lượng 11,8 tấn và trị giá ước tính là 800.000 đô la. Việc sản xuất những hàng hóa này cấu thành hành vi xâm hại nhân quyền rất nghiêm trọng và việc thu giữ này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng và trực tiếp tới tất cả các bên muốn làm ăn với Hoa Kỳ rằng các hành vi bất hợp pháp và vô nhân đạo sẽ không được chấp nhận trong chuỗi cung của Mỹ. Bà Brenda Smith, trợ lý ủy viên điều hành của văn phòng chuyên trách về thương mại thuộc cơ quan hải quan phát biểu. Đây là lần thứ hai trong năm nay, cơ quan này thực hiện một trong những lệnh thu giữ hiếm hoi của họ đối với các lô hàng tóc bệnh từ Trung Quốc căn cứ vào mối nghi ngờ rằng những người làm ra các sản phẩm đó phải chịu những xâm hại về nhân quyền. Các lệnh này được áp dụng để tạm giữ các container hàng tại các cảng nhập cảnh ở Hoa Kỳ cho đến khi hải quan có thể điều tra về những cáo buộc. Lô hàng bị thu giữ hôm 1 tháng 7 gồm các sản phẩm do công ty Love County Amazing Hair Products sản xuất. Hồi tháng 5, một vụ thu giữ hàng tương tự được thực hiện đối với công ty Hazen Howling Hair Accessories, mặc dù hàng của công ty này là tóc bệnh từ sợi tổng hợp, không phải là tóc người. Cả hai hãng xuất khẩu này đều ở Tân Cương, tỉnh vùng xa ở miền Tây Trung Quốc. Tại đó, trong 4 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã giam cầm khoảng 1 triệu người dân tộc thiểu số tuốt hoặc hơn thế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như đã thay đổi lập trường về việc đeo khẩu trang nơi công cộng khi ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hoàn toàn ủng hộ việc đeo khẩu trang. Thậm chí nhà lãnh đạo Mỹ còn nói với Fox Business rằng ông nghĩ đeo khẩu trang khiến cho ông trông giống như nhân vật hư cấu, kỵ sĩ cô độc, Lone Ranger. AP dẫn lại lời ông Trump nói với Fox Business rằng tôi hoàn toàn ủng hộ đeo khẩu trang, tôi nghĩ đeo khẩu trang là tốt. Mọi người đã thấy tôi đeo một lần. Bình luận của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đề nghị ông đeo khẩu trang ở nơi công cộng để làm gương tốt cho người Mỹ. Ông Trump lâu nay không mặn mà với việc đeo khẩu trang. Hồi đầu tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng là nơi khó có thể duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Ông Trump ngay lập tức hạ giảm hướng dẫn của CDC với lời tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẽ không tuân theo và nói rằng Tổng thống đeo khẩu trang là không lịch sự khi tiếp các nguyên thủ quốc gia. Hôm 1 tháng 7, ông Trump thay đổi giọng điệu và nói rằng tôi đã đeo khẩu trang, tôi cũng thích diện mạo đeo khẩu trang của mình. Được, tôi nghĩ rằng chuyện đó ổn, đó là một đồ che mặt màu đen và tôi nghĩ rằng nó trông ổn, trông giống như Lone Ranger. Tổng thống Mỹ nói và đề cập đến nhân vật đeo mặt nạ trong phim Viễn Tây của Mỹ. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó, nếu mọi người cảm thấy tốt thì họ nên làm, ông Trump nói thêm. Gần đây, nhiều đảng viên Cộng Hòa và thành viên của lực lượng chuyên trách về chống virus corona của Nhà Trắng đã thẳng thắn hơn trong việc ủng hộ người Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng khi tình trạng dịch bệnh đã lan khắp miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden, tuần trước nói rằng ông sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nếu đắc cử. Trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 7, ông Trump cho rằng một quy định bắt buộc là không cần thiết và tiếp tục bảo lưu ý kiến cho rằng đeo khẩu trang là lựa chọn của mỗi người. Trung Quốc hôm 2 tháng 7 cáo buộc Ấn Độ về các hoạt động gây rối không phù hợp đối với các công ty Trung Quốc, giữa lúc căng thẳng gia tăng vì cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng hai bên ở khu vực biên giới tranh chấp. Theo tin AP, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói với các phóng viên rằng Trung Quốc không thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào để đáp trả các hành động của Ấn Độ và việc quay trở lại tình trạng bình thường là lợi ích tốt nhất cho cả hai nước, theo trang web của bộ này. Hy vọng phía Ấn Độ sẽ ngay lập tức điều chỉnh hành vi phân biệt đối xử đối với Trung Quốc và với các doanh nghiệp Trung Quốc, ông Cao nói. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm rằng các động thái của New Delhi vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và cam kết của Ấn Độ đối với cơ quan đưa ra quy tắc thương mại toàn cầu này. Hôm thứ Hai 29 tháng 6, Ấn Độ cho biết đã cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok, trong khi các công ty Trung Quốc đang bị chặn tham gia vào các dự án đường cao tốc và bị cấm đầu tư vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Người biểu tình Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc kể từ vụ đối đầu ngày 15 tháng 6 dọc biên giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bỏ nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc là Weibo nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh về vấn đề biên giới, mặt trận kinh tế và ở cấp độ cá nhân. Hãng tin Ấn Truth News dẫn lời lãnh đạo của đảng VN Santos nói, căng thẳng mới nhất bắt đầu vào đầu tháng 5 và lên đến đỉnh điểm trong cuộc đụng độ trực diện tại thung lũng Galwan, khu vực gần đường kiểm soát thực tế dài 3.380 cây số, là biên giới được thiết lập sau cuộc chiến giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 1962, dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn. 20 binh sĩ Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong vụ đụng độ. Trung Quốc được cho là cũng gánh chịu thương vong nhưng không tiết lộ thông tin. Trung Quốc lâu nay vẫn có thặng dư thương mại với Ấn Độ, đặc biệt là về hàng chế biến, chế tạo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam muốn Hồng Kông sớm ổn định trở lại và tiếp tục phát triển. Xác định lập trường của Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam sẽ theo dõi những gì diễn ra ở Hồng Kông và lập trường của Hà Nội về tình hình Hồng Kông là rất rõ ràng. Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc, luật cơ bản Hồng Kông và các quy chế liên quan của Hồng Kông. Bà khẳng định các vấn đề Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc và Việt Nam mong muốn Hồng Kông chóng ổn định và tiếp tục phát triển trong vai trò trung tâm kinh tế tài chính quan trọng của khu vực và của thế giới. Dựa vào tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước ủng hộ Trung Quốc liên quan tới tình hình Hồng Kông. Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, gọi tắt là CGTN, đưa ra một danh sách các quốc gia ủng hộ Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, trong đó có Cuba, Việt Nam, Pakistan, Myanmar, Ai Cập, Cameroon, Venezuela, Belarus, v.v. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc, tường trình rằng Cuba đã đại diện cho 52 nước đọc tuyên bố chung tại phiên họp thứ 44 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hoan nghênh việc Trung Quốc thông qua đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên minh châu Âu đồng loạt lên tiếng chỉ trích đạo luật này là tiền đề dẫn tới một chính quyền độc tài hơn tại cựu thuộc địa của Anh. Các nước này nói đạo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt vi phạm tuyên bố chung mà Bắc Kinh và London đã ký kết khi Hồng Kông được bàn giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Tuyên bố này nói rõ Hồng Kông sẽ được hưởng các quyền tự do và quyền tự trị rộng rãi trong 50 năm, tức là cho tới năm 2047, theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Hoa Kỳ và nhiều nước khác mạnh mẽ chỉ trích việc Bắc Kinh thông qua đạo luật an ninh, nói rằng Bắc Kinh coi như đã tước đi quy chế đặc biệt của Hồng Kông dựa trên nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, và thế giới còn lại sẽ phải coi Hồng Kông như bất cứ nơi nào khác trên lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói, khi áp dụng đạo luật an ninh ở Hồng Kông, Bắc Kinh đã chọn đổi nguyên tắc một quốc gia hai chế độ thành một quốc gia một chế độ. Phát biểu hôm 30 tháng 6, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Elliott nói, bây giờ Bắc Kinh coi Hồng Kông là một quốc gia một chế độ, thì bắt buộc Hoa Kỳ cũng sẽ phải làm như vậy. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói luật an ninh mới là một bước có hệ quả nghiêm trọng. Ông nói Bắc Kinh đã phá vỡ các cam kết đối với nhân dân Hồng Kông. Ngoại trưởng Anh nói nước ông sẽ không quay lưng mà sẽ duy trì những cam kết đã hứa với người dân Hồng Kông. Vương quốc Anh và 27 nước khác, đa số là các nước Tây phương, hối thúc Trung Quốc hãy xét lại đạo luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do tụ tập và một nền báo chí tự do ở Hồng Kông. Trong số các nước khác, có lên tiếng chỉ trích luật an ninh mới của Bắc Kinh ở Hồng Kông có Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Thụy Sĩ.
Hoa Kỳ và các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, vừa đồng ý nâng tầm mục tiêu cho sáng kiến hạ lưu sông Mekong để tăng cường sức mạnh chung của nhóm. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell và các đối tác vùng Mekong đồng ý nâng cao và mở rộng nhóm LMI để phản ánh đầy đủ hơn các mục tiêu chung và sự tham gia hiện có của chúng tôi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trên Twitter hôm 1 tháng 7. Ông Stilwell vừa trao đổi trực tuyến với các đối tác để thảo luận về việc mở rộng sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến lược chung của các quốc gia hạ vùng sông Mekong. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của khu vực để chia sẻ trách nhiệm đối với sông Mekong theo cách minh bạch và bền vững, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường an ninh năng lượng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm. Vào tháng 7, 2019 tại Bangkok, trong khuôn khổ cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tuyên bố ý định đẩy mạnh hơn chương trình hợp tác hạ lưu sông Mekong với Campuchia, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Miến Điện. Dịp này, ông Mike Pompeo cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã xây các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia hạ nguồn. Mực nước của con sông đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, một vấn đề có liên quan đến quyết định chặn nước từ thượng nguồn của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu. Ông Pompeo cũng nói đến việc Trung Quốc cho nổ mìn, nạo vét dòng sông, tuần tra dòng sông bên ngoài khu vực thuộc Trung Quốc, tìm cách áp đặt các luật lệ lên việc quản lý dòng sông này. Sáng kiến hạ lưu sông Mekong là một chương trình đối tác đa quốc gia do Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 2009 nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác tại tiểu vùng sông Mekong. Chương trình hợp tác bao gồm 6 nội dung chính như sau: nông nghiệp và an ninh lương thực, kết nối, giáo dục, an ninh năng lượng, môi trường và nước, y tế, giới và các vấn đề khác. Mục tiêu của sáng kiến hạ lưu sông Mekong là hỗ trợ xây dựng sự hiểu biết chung trong khu vực về các vấn đề này và thúc đẩy các giải pháp hiệu quả có sự phối hợp giữa các quốc gia. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng rằng Việt Nam cam kết đảm bảo thúc đẩy quyền con người trong phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu như trên của đại sứ Lê Thủy Tiết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đưa ra hôm 30 tháng 6, sau khi văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch COVID-19 ở 12 quốc gia Đông Nam Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tại phiên khai mạc khóa họp lần thứ 44 của Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 30 tháng 6, đại sứ Lê Thủy Tuyết Mai phát biểu.
Việt Nam đã thực hiện các biện pháp phối hợp ưu tiên bảo vệ sinh mạng người dân, đảm bảo quyền tiếp cận y tế, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương. Chúng tôi tái khẳng định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 7 cho biết, đại sứ Lê Thùy Tết Mai nhấn mạnh đến kết quả của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, ổn định kinh tế xã hội, trật tự công cộng, cũng như chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch nhằm bảo vệ các quyền con người. Trước đó, hôm 29 tháng 6, Liên Hiệp Quốc vừa công bố một bức thư mà hai báo cáo viên đặc biệt của họ gửi cho chính phủ Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu, đàn áp nhiều người khi có ý định hoặc đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức Liên Hiệp Quốc. Bức thư yêu cầu Việt Nam trả lời về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ đã tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay đức tin ở khu vực Đông Nam Á. Các trường hợp được nêu trong bức thư của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc bao gồm các tín hữu Cao Đài đã bị ngăn cản không cho tham dự hội nghị và các giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu đã bị chặn tại sân bay Đà Nẵng khi họ trở về từ Thái Lan. Tương tự, vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch COVID-19 ở 12 quốc gia Đông Nam Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Bà Michelle Bachelet, lãnh đạo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết trong một thông cáo rằng các quốc gia này đã gia tăng việc bắt bớ người dân một cách tùy tiện khi họ lên tiếng chỉ trích chính phủ hoặc chia sẻ thông tin, quan điểm cá nhân về đại dịch với cáo buộc là loan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhà chức trách ở Việt Nam loan báo có hơn 600 người dùng Facebook đã bị triệu tập thẩm vấn liên quan đến việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Nhiều người trong số họ đã bị xử phạt hành chính và nhiều bài viết đã bị xóa, thông cáo cho biết. Vào đầu tháng 5 năm nay, Hiệp hội Luật sư Quốc tế và Hội đồng Luật sư Geneva cũng lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam lợi dụng những biện pháp cách ly dịch bệnh COVID-19 hà khắc để thẩm vấn và tịch thu hộ chiếu, tài sản của nhà hoạt động nhân quyền Trương Thị Hà ở Hà Nội.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đang cân nhắc việc mở lại các đường bay quốc tế, khởi sự với các nước và vùng lãnh thổ đạt tiêu chuẩn an toàn, tức là không có ca nhiễm COVID-19 mới nào trong 30 ngày liên tiếp. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, phát biểu với Thông tấn xã Việt Nam, quan chức xin giấu tên nói rằng ưu tiên sẽ được dành cho các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á đã kiểm soát được dịch bệnh. Ông này nói, đại dịch COVID-19 đang tiếp diễn tại nhiều nước trên thế giới. Theo chỉ thị của chính phủ, việc mở lại các tuyến bay quốc tế cần được xem xét một cách rất thận trọng. Dự kiến việc tái tục các đường bay quốc tế sẽ khởi sự vào cuối tháng 7 này, dựa trên đề xuất do Cục Hàng không Dân dụng đệ trình lên Bộ Giao thông Vận tải mới đây. Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó đã ra chỉ thị là phải bảo đảm an toàn cho khách khi mở lại các chuyến bay quốc tế, bởi vì, theo lời ông, một lỗi lầm nhỏ cũng có nghĩa là phải thi hành lại các biện pháp giãn cách xã hội. Quan chức Bộ Giao thông Vận tải nói, mở lại các chuyến bay quốc tế nhằm mục đích phục vụ các nhà đầu tư, chuyên viên kỹ thuật và nhân viên có tay nghề cao tại Việt Nam. Nó cũng tạo điều kiện cho phép người Việt sinh sống ở nước ngoài có thể trở về nước. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải tuân thủ các thủ tục kiểm soát để tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Hiện tại, các đường bay nội địa của Việt Nam đã được khôi phục lại, nhưng các đường bay quốc tế vẫn bị đóng cửa vì dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Cổng thông tin chính phủ trích dẫn số liệu của Cục Thống kê cho biết số lượng hành khách quốc tế tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm 55,8%. Theo nguồn tin này, nguyên do số liệu giảm mạnh là vì Việt Nam tiếp tục thi hành các biện pháp chống dịch COVID-19 và chưa thực sự mở cửa để đón du khách quốc tế. Trong tháng này, hành khách quốc tế tới Việt Nam chủ yếu là các chuyên gia và nhân viên kỹ thuật đang thực hiện các dự án ở Việt Nam. Cục Thống kê ước lượng doanh thu từ khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, từ tháng 1 tới tháng 6, là khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 443 triệu Mỹ Kim, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 25 tháng 3, đồng thời cấm công dân nước ngoài nhập cảnh từ ngày 22 tháng 3, trừ các trường hợp đặc biệt. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam chưa sẵn sàng để mở cửa đón du khách quốc tế vì tình hình dịch bệnh tại nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa được cải thiện và vì đợt lây nhiễm thứ nhì đang bùng phát lại tại nhiều nước, kể cả ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo các số liệu vào cuối tháng 6, Việt Nam đã trải qua 75 ngày không có ca nhiễm virus corona mới nào trong cộng đồng. Việt Nam ghi nhận 335 ca nhiễm và không có ca tử vong nào.
Một đầu bếp gốc Serbia ở Texas dọa kiện một phụ nữ gốc Việt sau khi bị người này nhắc nhở sửa lỗi viết sai tên một món ăn Việt Nam được ưa chuộng, bánh mì, nhưng sau đó đã phải công khai xin lỗi vì vấp phải các cáo buộc về hành vi lạm dụng bằng lời nói cũng như những bình luận phân biệt chủng tộc. Vụ việc bắt đầu hôm 16 tháng 6 khi Peha Kostic, chủ nhà hàng ăn Việt có tên 123 ở Dallas, chia sẻ một đăng tải trên Instagram thông báo việc mở hai cơ sở của nhà hàng ở Lakewood và Victory Park, trong đó đăng kèm hai bức ảnh món xíu mại và bánh mì. Tuy nhiên, trong đăng tải gốc mà sau này đã được sửa, ông Kostic viết sai món bánh mì khi cho chữ H trước chữ N trong chữ bánh, theo Nick Shark và Ido Dallas. Ba phụ nữ gốc Việt trong đó có Tiffany Trần đã phản hồi đăng tải của ông Kostic trên Instagram bằng việc chỉ ra lỗi sai trong cách phát âm món bánh kẹp nổi tiếng của ẩm thực Việt Nam. Cô Trần, chủ tiệm bánh Sneaker Baby Macarons ở Dallas, chỉ ra lỗi bằng cách viết chữ bánh mì in hoa trong dòng bình luận về đăng tải của ông Kostic trên Instagram. Điều này dường như làm ông Kostic bực mình khi trả lời lại là tôi thường xuyên làm phiền như vậy. Theo NextShark, cô Trần đùa lại khi biết rằng lỗi đó làm tổn thương mắt của tôi. Từ đó trở đi, sự việc trở nên căng thẳng. Có được số điện thoại riêng của cô Trần từ danh sách đặt đồ ăn của khách hàng, chủ nhà hàng 123 nhắn cho cô một loạt những tin nhắn thù địch. Một tin nhắn mà ông Kostik gửi cho cô Trần được NextShark trích dẫn nói: "Cô lôi tôi ra vì lỗi viết sai này là sai trái ở nhiều cấp độ." Ông Kostik còn nói rằng ông cảm thấy rất bị xúc phạm và bị phân biệt chủng tộc. Vẫn theo NextShark, ông Kostik sau đó còn liên lạc với bạn trai của cô Trần, một người trước đó cùng làm việc chung với đầu bếp này tại các sự kiện liên quan đến công việc. Ông Kostik nói với bạn trai cô Trần rằng cô gái của anh đã đi quá xa với tôi hôm nay chẳng vì lý do gì cả. Sau một vài tin nhắn qua lại, cô Trần cho biết ông Kostik cấm cô đến nhà hàng 123 của ông, cũng như dọa kiện cô ra tòa nếu cô tiếp tục nói về cuộc hội thoại đó, theo Ether Dallas. Theo NextShark, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích ông Kostik về phản ứng của ông đối với cô Trần. Một trong những người gốc Việt khác, đầu bếp Brenna Dương của Sandwich Hawk, đã nêu thẳng tên ông Kostik vì những chỉ trích của ông đối với việc chiếm dụng văn hóa. Ông Kostik sau đó đã đưa ra lời xin lỗi cô Trần bằng một video dài 8 phút, trong đó nói ông hiểu nhầm những bình luận ban đầu của cô vì lý do ông bị căng thẳng do dịch virus corona và việc mở một nhà hàng mới. Nhưng cô Trần không chấp nhận những lời xin lỗi của ông Kostik. Cô nói với Ether Dallas rằng video xin lỗi của ông Kostik thực sự làm tôi thất vọng, vì dù ông ấy gọi nó là lời xin lỗi nhưng ông ấy không đả động đến việc dọa kiện tôi hay việc gọi điện cho bạn trai tôi. Ông ấy đã không hề nói đến việc làm sai trái của mình, mà chỉ đổ lỗi cho việc quá bận nên không đọc hết tin nhắn của tôi. Cũng trong tháng này, một vụ việc gây xôn xao cộng đồng Mỹ gốc Việt khi một giáo sư Mỹ yêu cầu một nữ sinh viên Anh hóa tên tiếng Việt Phúc Bùi và sau đó bị cho nghỉ phép trong lúc vụ việc được điều tra.
Còn anh Nguyên Lê, một thành viên khác từ quận nhà Việt Nam tại Maryland cho biết xe của quận Montgomery
còn anh Nguyên Lê, một thành viên khác của Maryland Nam tại
để cung cấp những thùng hàng thực phẩm miễn phí cho
anh Nguyên Lê, một thành viên khác của nhà Việt Nam tại
tuần này nhà Việt Nam nhận biết tổng cộng 150 thùng thực phẩm tươi. Vì thế mà ngay sau khi nhận hàng, các tình nguyện viên đã có mặt để vận chuyển miễn phí toàn bộ số thực phẩm này tới tay những gia đình đã đăng ký tham gia chương trình, chủ yếu là người già neo đơn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn quận Montgomery. Một tình nguyện viên từ Silver Spring, Maryland chia sẻ:
"Thì đây là những cái cơ hội mà những gia đình nào mà những người mà lớn tuổi mà không có xe thì mình đi đem tới. Đó. Mình đi thai rồi thì mình có sức khỏe, mình còn đi được thì mình còn giúp được thì mình làm."
Từ khi ghi nhận những ca lây nhiễm COVID đầu tiên ở khu vực thủ đô Washington DC vào đầu tháng 3, nhà Việt Nam tại tiểu bang Maryland lân cận đã có nhiều chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí tới tay những người cần giúp đỡ. Đó là cơ sở để quận Montgomery quyết định hợp tác với nhà Việt Nam để cung cấp thực phẩm tươi đến tay những gia đình trong cộng đồng gốc Việt cần sự trợ giúp giữa đại dịch COVID mà dự kiến chưa thể kết thúc ngay trong những tuần tới đây. Anh Võ Thành Long, nhà Việt Nam tại Maryland nói:
"Trước mắt thì chúng tôi chưa có cái cơ sở, thành ra trước mắt chúng tôi chỉ phân phát theo nhóm. Những người nào họ ghi danh để họ xin thực phẩm đó, thì chúng tôi nhận về và gọi họ đến lấy. Còn cái chương trình mà để mình phát public đó, thì tại vì mình chưa có nơi, thì chúng tôi đương liên lạc với trường Middle School White Oak nếu trường hợp ta cho phép đó. Thì chúng tôi sẽ lấy một số lượng rất là lớn, rồi phân phát cho những người nào cần, họ chỉ write through, rồi chúng tôi chỉ một xe phát cho một thùng thôi."
Còn anh Nguyên Lê, một thành viên khác của nhà Việt Nam tại Maryland thì cho biết:
"Hiện tại nhà Việt Nam đang làm việc với lại Capital Food Bank và hy vọng rằng là ở Capital Food Bank họ sẽ partner với lại nhà Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc là nhà Việt Nam có thể có thêm nhiều cái nguồn thực phẩm để đến tay những người đang cần thực phẩm."
Dự kiến ngay trong tuần tới đây, chương trình thực phẩm miễn phí dành cho không chỉ cộng đồng gốc Việt tại Montgomery sẽ được các tình nguyện viên của nhà Việt Nam triển khai. Và nếu nhận được đầy đủ theo đề nghị, thì sẽ có hàng trăm thùng thực phẩm tươi như thế này được phát miễn phí cho các gia đình có nhu cầu, từ người gốc Việt cho tới người gốc Mexico. Chương trình theo kế hoạch sẽ chỉ chấm dứt khi đại dịch COVID thực sự được khống chế ở khu vực thủ đô Washington DC.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng